Chương 12. Cornelia Robson lúc này đang đứng bên trong ngôi đền Abu Simbel. Đó là một buổi tối ngày kế tiếp, một đêm rất nóng. Chiếc canat đang neo đậu tại Abu Simbel để mọi người có thể tham quan ngôi đền một lần nữa, lần này bằng ánh sáng nhân tạo. Sự khác biệt này thật đáng xem, và Cornelia đã nhận xét về sự kiện này với anh Ferguson đang đứng cạnh bên cô. Giờ thì anh thấy được toàn bộ rồi đó, cô nói. Tất cả mọi kẻ thù đều bị vua chém đầu, họ chỉ cần bị loại ra ngoài thôi. Ở đó có một lâu đài thật dễ thương mà em chưa từng thấy bao giờ. Ước gì có bác sĩ Bessner ở đây, ông ấy sẽ kể cho em nghe về nó. Ferguson buồn rầu nói. Làm sao em lại nghĩ ông già ngốc nghếch đó hơn anh chứ? Tại sao ông ấy là một trong những người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp?
Một ông già kiêu ngạo.
Em không nghĩ anh nên nói như vậy. Chàng trai bất chợt nắm chặt lấy tay cô. Từ ngôi đền, họ dần dần tiến vào vùng có ánh sáng. Tại sao em cứ đeo theo ông già béo chán ngắt ấy và để cho bản thân mình bị bắt nạt, hành hạ bởi bà già hay cao có vậy? Thôi nào, anh Ferguson. Em không có linh hồn sao? Em không biết là em cũng là người bình thường như bà ta sao? Cornelia thành thật thú nhận. Nhưng em không vậy.
Em không giàu như vậy, em tính nói như vậy phải không?
Không không, không phải thế đâu. Vì Maria có học thức và...
Học thức à?
Chàng trai đột nhiên thả tay cô, cũng nhanh như lúc nắm lấy nó.
Từ đó làm cho anh phát ốm.
Cornelia nhìn anh cảnh giác.
Bà ấy không thích em nói chuyện với anh phải không?
Chàng trai hỏi. Cornelia đỏ bừng mặt và cảm thấy bối rối.
Sao nào? Bởi vì bà ấy nghĩ anh không cùng tầng lớp chứ gì?
Không phải điều đó làm em đỏ mặt thế chứ? Cornelia run run. Em mong anh đừng nổi quạo lên vì mọi thứ nhé.
Em, một người Mỹ như em, lại không nhận ra sao rằng mọi người đều sinh ra được tự do và bình đẳng?
Cornelia trả lời với sự tin chắc chắn một cách điềm tĩnh. Không phải thế đâu.
Cô gái dễ thương của anh, đó là một phần của hiến pháp nước em đó.
Vì Maria nói rằng những chính trị gia không phải là người đàng hoàng. Cornelia đáp. Và dĩ nhiên là mọi người không bình đẳng, nó không có ý nghĩa gì cả. Em biết em thuộc dạng người chỉ nên quanh quẩn trong nhà, và đôi lúc em cũng cảm thấy đau khổ vì điều đó, nhưng em đã vượt qua được. Em muốn mình được sinh ra duyên dáng và xinh đẹp như cô Joy, nhưng em không được như vậy. Do vậy em nghĩ không đáng để lo nghĩ nữa.
Cô Troy ơi!
Ferguson kêu lên một cách khinh thường.
Cô ấy là một loại phụ nữ đáng bị bắn bỏ để làm gương nhất.
Cornelia nhìn anh lo lắng. Cô nói một cách đáng mến. Em tin rằng đó là do hệ tiêu hóa của anh thôi. Em có một loại thuốc đặc biệt mà dì Maria từng thử rồi. Anh có muốn thử đó không?
Ferguson đáp. Em không đáng bị như thế này chút nào.
Anh quay bước đi, còn Cornelia bước tiếp về phía con thuyền. Ngay lúc cô bước lên cầu, lên tàu, anh lại một lần nữa bắt kịp cô.
Em là người dễ thương nhất trên chuyến tàu này. Em nhớ điều này nha.
Anh nói. Cornelia đỏ mặt vui sướng sóng đôi với người thanh niên về phòng quan sát. Bà Van Striller đang nói chuyện với bác sĩ Bessner và một số hành khách trung thành của ông. Cornelia nói một cách hối lỗi. Cháu hy vọng cháu không đi lâu, thưa dì Maria. Nhìn đồng hồ, người phụ nữ lớn tuổi liền đáp lại.
Mày không nhanh chân gì cả vậy? Giờ mày đã làm gì cái khăn tròn tím của dì rồi hả?
Cornelia nhìn quanh và nói. Để cháu xem thử coi nó có trong cabin không, dì Maria nhé.
Dĩ nhiên là nó không có đó rồi. Dì vừa dùng nó ngay sau bữa tối ở đây mà. Dì chưa đi đâu khác cả, nó đã ở trên chiếc ghế.
Cornelia tìm kiếm quanh đó. Cháu không thấy nó đâu hết, thưa dì Marie.
Dớ dẫn!
Bà Van Striller sẵn giọng.
Kiếm đi mày!
Đó là một lời ra lệnh như người ta thường nói với con chó, và Cornelia đã vâng lệnh theo cách của một con chó. Anh Fantor đang ngồi ở chiếc bàn gần đó im lặng đứng dậy và giúp cô, nhưng chiếc khăn vẫn không tìm thấy đâu. Ngày hôm đó nóng và ngột bất thường đến nỗi hầu hết mọi người đều đi nghỉ sớm, sau khi lên bờ tham quan ngôi đền. Vợ chồng nhà Doyle đang chơi bài tây với Pennington và Reese nơi chiếc bàn ở ngay góc. Người khác còn lại trong phòng là Hercule Poirot đang ngáp đến chảy nước mắt tại một chiếc bàn nhỏ gần cửa. Bà Van Striller đang trên đường về đi ngủ cùng với cô Cornelia và cô Porger, ngừng lại ngay chỗ ông ngồi. Ông khép chân lại một cách lịch sự, ngáp một cách rõ to. Bà Van Striller lên tiếng. Tôi chỉ mới vừa nhận ra ông là ai, ông Poirot. Tôi đã nghe kể nhiều về ông từ người bạn thân Rufus Van Arden. Lúc đầu đó, ông phải kể cho tôi nghe về các vụ án của ông nhé. Chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, Poirot đáp lễ một cách có lệ. Với một cái gật đầu lịch sự nhún nhường, bà Van Striller bước đi. Poirot lại ngáp. Ông có cảm giác nặng nề và đờ đẫn với cơn buồn ngủ mà không tài nào mở mắt nổi. Ông liếc mắt qua những người đang mê mải chơi bài, rồi đưa mắt qua anh Fantor đang đắm mình trong một cuốn sách. Ngoài họ ra, trong phòng không còn ai nữa. Viên thám tử đi qua cánh cửa xoay để ra bon tàu. Jacqueline de Perfrost đang rơi nước mắt lã chả đi dọc theo con tàu, gần như đụng phải ông. Xin lỗi cô. Cô nói. Trong ông buồn ngủ đó, ông Poirot. Ông thành thật thừa nhận. Đúng vậy, tôi đang thèm ngủ. Tôi không mở nổi mắt mình đây. Thế là gần hết một ngày và là một ngày mệt nhọc. Vâng. Cô gái dường như lo nghĩ về điều đó. Đây là ngày mà mọi thứ đổ vỡ khi một người không thể tiếp tục. Cô xuống giọng đầy mê hoặc. Cô không nhìn ông mà nhìn ra bãi cát. Bàn tay cô nắm chặt, thật chặt. Bỗng nhiên, sự căng thẳng biến mất. Cô thốt lên. Chúc ông ngủ ngon. Ông Poirot,
chúc cô ngủ ngon.
Hai ánh nhìn đan vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nghĩ về ngày hôm sau, ông cho rằng có một điều gì đó trong ánh mắt ấy. Ông sẽ nhớ mãi. Rồi ông tiến về cabin của mình, còn cô thì tiến thẳng về phòng quan sát. Cornelia đã từng phải thực hiện nhiều yêu cầu và niềm vui thích của bà Van Striller, mang theo đồ mai vá quay lại phòng quan sát. Ít nhất thì bản thân cô chưa cảm thấy buồn ngủ. Trái lại, cô thấy mình tỉnh như sáo và có phần hơi phấn khích. Bốn người kia vẫn đang chơi bài ở một cái ghế khác. Fanto đang im lặng đọc sách, trong khi Cornelia ngồi xuống cùng mớ đồ thêu thùa của mình. Đột nhiên, cánh cửa mở ra và Jacqueline de Belfort bước vào. Cô đứng ngay chỗ ra vào, đầu hất ra sau. Sau đó cô nhấn chuông và đi nép qua Cornelia. Đoạn ngồi xuống, cô hỏi. Lên bờ chưa?
Rồi. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi ở dưới ánh trăng.
Jacqueline gật đầu.
Đúng, một đêm thật tuyệt, một đêm trăng mật thật sự.
Cô gái đưa mắt qua bàn đang chơi bài, nhìn Lynette Troy một lúc. Có cậu bé tới trả lời chuông. Jacqueline kêu một ly rượu to. Lúc cô đang kêu đồ uống thì Simon Doyle liếc nhanh về phía cô. Một sự lo lắng hiện giữa đôi mắt của anh. Giờ anh nhắc nhở. Simon, mọi người đang đợi anh tối đó. Jacqueline cất tiếng hát nhỏ nhỏ. Khi thức uống đến, cô đón lấy và nói. Ở nơi đây, sắp có chuyện lớn rồi. Một lần nữa, từ chiếc bàn chơi bài, Simon lại đưa mắt nhìn qua. Những lần tố của anh có vẻ không tập trung. Bạn chơi Pennington liền dắt anh tiếp lượt. Jacqueline lại tiếp tục hát. Lúc đầu hơi nhỏ, nhưng về càng sau càng lớn dần. Anh từng là người đàn ông của cô và anh đã phản bội cô. Simon nói với Pennington.
Ngu quá, tôi không để cho anh đánh đầu thành thử bây giờ người ta ăn sạch sẽ.
Lynette đứng dậy. Em buồn ngủ rồi, em nghĩ em sẽ đi ngủ đây.
Đại tá Ray tán thành. Cũng đến lúc đi về rồi.
Pennington đồng ý.
Tôi đi với ông.
Đi thôi, Simon. Ray từ tốn nói.
Anh chưa đi được, anh muốn uống một ly đã.
Lynette gật đầu và đi ra. Ray tiếp bước theo cô, còn Pennington uống hết ly nước rồi cũng ra theo. Cornelia bắt đầu dọn dẹp đồ thêu lại. Jacqueline lên tiếng.
Đừng đi ngủ vội, cô Robson. Xin đừng đi. Tôi có cảm giác phải chịu đựng cả đêm. Đừng để tôi một mình.
Cornelia lại ngồi xuống. Jacqueline tiếp. Những người phụ nữ chúng ta phải cùng liên kết lại chứ. Cô lại hất đầu ra sau và cười phá lên. Một nụ cười chát chúa không có lấy bất kỳ một nét vui vẻ nào. Ly thứ hai được đưa đến. Jacqueline hỏi. Uống gì không? Cornelia trả lời. Không, cảm ơn cô.
Jacqueline hơi nghiêng ghế và hát to lên. Anh từng là người đàn ông của cô và anh đã phản bội cô. Phaeton sang trang tờ Europe from Winton. Simon Doyle lấy một tờ tạp chí, rồi Cordelia nói, thật vậy sao? Chắc tôi đi ngủ đây, bây giờ cũng trễ lắm rồi. Cô chưa thể đi ngủ được, Jacqueline tuyên bố. Tôi cấm cô, kể cho tôi nghe về cô đi. Tôi cũng không biết nữa, không có gì để kể cả. Cordelia run run đáp. Tôi chỉ ở nhà, chưa đi đây đi đó nhiều. Đây là chuyến đi đầu tiên đến châu Âu của tôi. Tôi thích từng phút một chuyến đi này. Jacqueline cười vang. Cô đúng là người hạnh phúc. Chúa ơi, tôi mong được như cô vậy.
Ồ, thật hả cô? Nhưng ý tôi là... Tôi chắc là...
Cornelia cảm thấy bực bội, không nghi ngờ gì nữa. Cô Tripperford đã uống quá nhiều. Cô đã từng thấy nhiều người say mềm trong suốt những năm có luật cấm rượu. Nhưng còn có điều gì đó khác nữa. Jacqueline Tripperford đang nói chuyện với cô, đang nhìn cô. À, mà không. Cornelia có cảm giác như cô gái ấy đang trò chuyện với một người nào khác vậy. Nhưng ở đó chỉ có hai người ở trong phòng, anh Fanto và anh Dort. Fanto thì đang chìm đắm trong quyển sách của mình, còn Troy có vẻ hơi kỳ lạ, một vẻ cảnh giác chăm chú hiện lên gương mặt anh. Jacqueline đề nghị lại một lần nữa. Kể cho tôi nghe về cô đi. Dâng lời như mọi khi, Cornelia cố gắng làm theo. Cô nói có phần hơi nặng nhọc vì những chi tiết nhỏ nhặt không cần thiết về cuộc sống của cô. Cô không phải là người hay nói, mà việc của cô thường là lắng nghe. Vậy mà cô de Belfort dường như vẫn muốn biết. Khi Cornelia bắt đầu khựng lại, người kia nhanh chóng hối thúc cô. Tiếp đi, kể thêm cho tôi nghe đi. Và rồi Cornelia tiếp tục. Dĩ nhiên mẹ là người rất tinh tế, có vài ngày mẹ không đụng đến thứ gì khác ngoài ngũ cốc vân vân và vân vân. Và đau lòng nhận ra rằng tất cả những gì cô thốt ra đều không có một chút thú vị nào. Nhưng cô ấy có hứng thú không? Và bằng cách nào đó cô ấy không nghe đến một điều gì khác hay chẳng hạn vì một điều gì khác. Cô ấy đang nhìn Cornelia đứng dậy, nhưng chẳng phải có người khác cũng đang ngồi trong phòng hay sao? Và tất nhiên chúng tôi có những lớp nghệ thuật rất hay vào cuối mùa đông, và rồi tôi đã học lớp... Trời đã khuya chưa nhỉ? Chắc là khuya lắm rồi. Cô cứ nói và nói chỉ đến khi có chuyện xảy ra. Ngay lập tức, như đáp lại lời cầu nguyện của cô, đã có việc xảy ra. Đúng vào thời khắc đó, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Jacqueline quay đầu sang nói với Simon Doyle. Nhấn chuông đi Simon. Em muốn thêm một ly nữa. Simon ngước mắt lên khỏi tờ tạp chí và khẽ khàng. Những người phục vụ đã đi ngủ rồi, đã quá nửa khuya rồi đó. Em nói rồi, em muốn một ly nữa. Simon vẫn nhẹ nhàng. Em đã uống đủ rồi đó, Jackie. Cô lượn lờ quanh chỗ anh. Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh nhún vai. Không có liên quan gì. Cô nhìn anh trong giây lát rồi nói tiếp. Có chuyện gì vậy Simon? Anh sợ à? Simon không trả lời. Thay vào đó, anh lại đưa tờ tạp chí lên. Cordelia lẩm bẩm. Ôi trẻ thế rồi cơ à, tôi phải... Cô gái khốn khổ trở nên lúng túng, làm rớt cái đê. Jacqueline ra lệnh. Không được đi ngủ. Tôi muốn có một người phụ nữ ở bên cạnh để ủng hộ tôi. Cô lại phá lên cười. Cô có biết Simon ở đằng kia sợ gì không? Anh ta sợ tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về cuộc đời tôi.
Ồ, thật thế à?
Cordelia đang trở thành nạn nhân của các tình cảm mâu thuẫn. Cùng lúc cô cảm thấy thật sự bối rối, nhưng cũng có phần hồi hộp. Simon Doyle trông sao sao mà xấu thế.
Đúng, đây là câu chuyện rất buồn. Jacqueline nói. Cô xuống giọng chế giễu. Anh ta đối xử với tôi rất tệ.
Có phải vậy không Simon?
Simon Doyle lạnh lùng đáp lại.
Đi ngủ đi, Jackie. Em say quá rồi đó.
Nếu anh cảm thấy bối rối, Simon yêu quý. Tốt hơn hết, anh nên rời khỏi đây đi.
Simon Doyle nhìn cô, bàn tay đang cầm quyển tạp chí run run. Nhưng anh vẫn thẳng thừng nói.
Anh vẫn ở đây đó.
Cordelia tiếp tục lắp bắp lần thứ ba.
Tôi thật sự phải... trễ quá rồi.
Jacqueline đáp sẵn.
Cô không được đi.
Cô đưa tay ra và giữ chặt cô gái kia trên ghế.
Cô phải ở lại và nghe những gì tôi sắp nói đây.
Jackie. Simon đanh tiếng lại.
Em đang tự làm trò ngốc nghếch gì vậy? Dì chúa, hãy đi ngủ đi. Jacqueline thình lình đứng dậy khỏi ghế. Cô tuôn ra một hơi. Anh sợ gây sự chứ gì? Bởi vì anh là người Anh mà. Quá thận trọng. Anh muốn tôi cư xử lịch sự đúng không? Nhưng tôi không quan tâm tới chuyện tôi có cư xử lịch sự hay không. Anh nên rời khỏi đây nhanh thì hơn. Bởi vì tôi sẽ nói rất nhiều đó. Jim Fantor cẩn thận đóng cuốn sách lại, ngáp rồi liếc đồng hồ và đứng dậy đi ra. Đây là cách xử sự mang đậm phong cách Anh và khó được chấp nhận. Jacqueline lại đong đơ chiếc ghế của mình và trừng trừng nhìn Simon. Anh là đồ ngốc. Cô gằn giọng. Anh tưởng sau khi anh đối xử như vậy với tôi là có thể bỏ đi được sao? Simon mở miệng nhưng rồi ngậm lại. Anh ngồi im như thể đang hy vọng sự thái quá của cô sẽ tự dập tắt một khi anh không nói gì thêm nữa cô cáo. Giọng Jacqueline càng lúc càng khô khốc và nhừa nhựa. Nó khiến cho Cornelia hứng thú. Cô vốn không quen với việc vô bài cảm xúc thật sự. Jacqueline nói tiếp. Tôi đã nói với anh rồi. Thà tôi giết anh sớm còn hơn thấy anh đi với con khác. Anh không hiểu ý tôi sao? Anh lầm rồi. Tôi đã đợi bao lâu nay. Anh là người đàn ông của đời tôi. Anh có nghe không? Anh thuộc về tôi. Simon vẫn không mở lời. Tay Jacqueline lục lọi gì đó trong túi sách để trên chân. Cô nghiêng người về phía trước. Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ giết anh và tôi sẽ làm. Đột nhiên, cô giơ lên một vật sáng lấp lánh. Tôi sẽ bắn anh như bắn một con chó. Anh chẳng khác nào một con chó bẩn thỉu cả. Cuối cùng, Simon cũng có phản ứng. Anh đứng phắt dậy, nhưng cùng lúc đó cô gái đã siết cò. Simon ngã gập người xuống, đổ qua chiếc ghế. Cordelia thét, giáng lên và chạy vùng ra cửa. Jim Fantor lúc ấy đang ở bên ngoài tựa mình vào thành tàu. Cô thảng thốt gọi anh. Anh Fantor! Anh Fantor! Người thanh niên chạy lại, cô lập cập, nắm lấy tay anh. Cô ấy đã bắn anh ta! Cô ấy đã bắn anh ta! Simon vẫn nằm ngửa vắt qua chiếc ghế. Jacqueline đứng như trời trồng. Cô run rẩy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn chăm chăm vào vết máu đỏ đang loang lổ nơi quần của Simon, ngay dưới đầu gối. Chỗ anh đang dùng một chiếc khăn tay để che vết thương lại. Jacqueline lắp bắp. Em không có ý như vậy. Trời ơi, em thật sự không có ý đó. Khẩu súng rời khỏi bàn tay run rẩy của cô gái da vào bon tàu kêu vang. Jacqueline đáp dằn nó đi và khẩu súng chui tọt xuống dưới gầm của một trong các chiếc ghế dài ở đó. Simon lạc giọng thều thào. Hoàng thọ, chị chúa, khi có người tới, nói hộ là mọi việc ổn nha. Một tai nạn hay cái gì đó, không nên làm rùm beng chuyện này. Phan Thoi nhanh ý hiểu và gật đầu. Anh mau mắn đứng chắn ngay cửa, nơi xuất hiện một gương mặt của một người dùng Nubia đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Anh phân bua. Mọi việc ổn cả, chỉ là đùa giỡn qua lại thôi mà. Gương mặt đen đúa trông có vẻ nghi ngờ thắc mắc rồi cảm thấy yên lòng. Một nụ cười lộ hàm răng trắng bóc. Thằng nhóc gật đầu và bỏ đi. Phan Thoi liền quay lại. Ổn rồi, đừng nghĩ là có người nghe thấy nữa đó. Anh biết không, nó chỉ như tiếng bật nắp chai thôi. Bây giờ, việc tiếp theo là... Người thanh niên giật mình, Jacqueline bất ngờ khóc như mất trí.
Ôi chúa ơi, ước gì em chết đi cho rồi. Em sẽ tự tử, em chết thì hơn. Ôi em đã làm gì vậy, em đã làm gì thế này?
Cornelia bước nhanh đến cô. Nín đi nào, ngoan nào, nín đi nào. Trán Simon ướt sũng, gương mặt nhăn nhó vì đau. Nói gấp gáp, hãy mang cô ấy đi đi. Dì chúa, xin hãy mang cô ấy ra khỏi đây. Phantom, anh hãy đưa cô ấy về lại cabin của cô ấy giùm. Cô Robson, xin vui lòng gọi cô y tá đến đây giúp. Anh nhìn hết người này đến người kia một cách gian lơn. Đừng rời cô ấy, cần phải đảm bảo cho cô ấy an toàn. Có một người y tá trông nom, sau đó hãy gọi Bessner đến. Dì chúa, đừng để chuyện này đến tai vợ tôi nha. Jim Phantom gật đầu hiểu chuyện. Chàng thanh niên trầm tĩnh thật điềm đạm trong tình huống khẩn cấp. Anh và Cornelia đang cố gắng đưa cô gái khóc lóc dùng dằn ra khỏi phòng lớn và trở về cabin. Ở đấy họ gặp thêm rắc rối với cô. Cô gái dùng dãy thoát ra và gào khóc càng thảm thiết.
Tôi phải nhảy xuống nước chết cho rồi. Tôi phải nhảy xuống nước chết đi cho rồi. Tôi không đáng sống. Ôi Simon, Simon ơi.
Phan Thò nói với Cornelia. Tốt hơn hết là cô gọi cho Power. Tôi sẽ trông chừng khi cô đi. Cornelia gật đầu và nhanh chóng đi ra ngoài. Ngay khi cô vừa rời khỏi, Jacqueline ghì lấy Fantor.
Chân anh ấy đang chảy máu, chân anh ấy bị gãy rồi. Anh ấy có thể chảy máu đến chết. Tôi phải ra chỗ anh ấy. Simon, sao em lại như vậy chứ?
Tiếng cô lớn dần. Fanter liền vỗ về. Im lặng nào. Anh ấy sẽ ổn thôi. Cô lại vùng vẫy.
Để tôi đi, để tôi nhảy khỏi tàu, để tôi tự tử đi.
Fanter nắm lấy vai Jacqueline và đẩy cô lên giường. Cô phải ở đây, đừng làm nhặng sĩ lên nữa. Thả lỏng người ra, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi nói với cô rồi mà. Đáp lại, cô gái rối trí đã cố gắng kìm bản thân đôi chút. Nhưng anh chỉ nhẹ nhõm khi thấy rèm cửa được dán lên và cô Power trong trang phục kimono gọn gàng nhưng không được duyên dáng lắm bước vào cùng Cornelia. Cô Power nhanh nhẹn hỏi. Nè, bây giờ thì mọi việc là thế nào đây? Cô tiếp nhận mọi thứ mà không có biểu hiện của sự ngạc nhiên hay cảnh giác nào. Phần thò rồi cô gái mệt đừ kia và nhanh chóng đến cabin của bác sĩ Bessner. Anh gõ cửa và đẩy luôn vào. Bác sĩ Bessner! Một tiếng gáy vang lên và một giọng nói giật mình hỏi. Gì? Có gì vậy? Cùng lúc đó, Fanto bật đèn lên, vị bác sĩ chớp chớp mắt nhìn anh, dáng vẻ không khác nào một con cú lớn. Rồi, anh ấy bị bắn. Cô Belfort đã bắn anh ấy. Rồi đang ở trong phòng lớn, ông có thể tới được không? Người bác sĩ to con phản ứng tức thời, ông hỏi một vài câu ngắn gọn rồi xỏ dép đi trong phòng và khoác áo vào, không quên lấy thêm một túi nhỏ đựng những thứ cần thiết và cùng Fanto đi ra sảnh. Simon đang cố gắng mở cửa sổ bên cạnh, anh dựa đầu vào khung cửa và hít thở. Mặt anh tái mét. Bác sĩ Bessner đến bên cạnh Simon. Thế nào? Ở đây chúng ta có gì nào? Có một chiếc khăn tay đẫm máu và một vết cháy xém ở trên thảm. Quá trình thăm khám của vị bác sĩ bị ngắt quãng bởi những tiếng cằn nhằn và ca thán bằng tiếng Đức. Đúng, cái này xấu rồi đây. Xương bị vỡ và mất nhiều máu. Nè, Fanto, anh và tôi phải đưa cậu ấy đến cabin của tôi. À, như thế này, cậu ấy không thể đi được. Chúng ta phải khiêng cậu ấy thôi. Khi hai người vừa nhấc Simon lên, Cornelia xuất hiện ở ngay cửa. Thấy bóng cô, vị bác sĩ liền nói với sự hồ hởi. Cô đấy à? Tốt, đi cùng chúng tôi. Tôi cần người giúp đỡ. Cô sẽ khá nhanh hơn anh bạn ở đây. Anh ấy có vẻ hơi xanh xao rồi đó. Fanto cười mệt mỏi. Tôi gọi cô Power nhé. Anh ngỏ ý. Ông nói tiếp. Cô sẽ làm tốt thôi cô gái trẻ à. Cô sẽ không xỉu hay hoảng loạn đâu. Phải không cô? Cornelia vui vẻ đáp. Tôi có thể làm những gì mà ông chỉ tôi. Bessner gật đầu hài lòng. Việc di chuyển kéo dài theo dọc con tàu. 10 phút tiếp theo dành cho ca phẫu thuật và Jim Fanto thấy chẳng hứng thú chút nào. Anh thầm cảm thấy hổ thẹn khi so sánh bản thân mình với sức chịu đựng phi thường của Cornelia. Cuối cùng bác sĩ Bessner tuyên bố. Tôi đã làm hết khả năng của mình rồi đó. Anh là một người hùng, anh bạn à. Vị bác sĩ vỗ vai Simon động viên. Sau đó ông xắn tay áo lên và đưa chiếc kim tiêm xuống da. Và bây giờ tôi sẽ cho anh một thứ để anh ngủ. Còn vợ anh, cô ấy thì sao? Simon đáp yếu ớt. Cô ấy không cần biết cho đến sáng mai đâu. Rồi anh tiếp. Tôi... Mọi người đừng trách Jackie, đều là lỗi tại tôi. Tôi đã đối xử với cô ấy tệ bạc. Tội nghiệp, cô ấy không biết mình đang làm gì nữa. Bác sĩ Bettner gật đầu thông cảm. Vâng, tôi hiểu. Simon tiếp tục gian đài. Lỗi của tôi... Rồi mắt anh nhìn về Cornelia. Phải có ai đó ở cùng với cô ấy. Cô ấy có thể tự làm tổn thương mình. Bác sĩ Bettner bắt đầu tiêm cho Simon. Cornelia trả lời đỉnh đạt. Mọi việc sẽ ổn thôi anh trời. Cô Power sẽ ở cùng với cô ấy cả đêm nay. Gương mặt của Simon ánh lên sự biết ơn. Cơ thể anh giãn ra. Mắt anh nhắm lại. Bỗng nhiên anh giật mình mở mắt.
Fanto.
Vâng, anh đói. Khẩu súng, không nên để nằm ở đó. Bọn trẻ sẽ tìm thấy nó vào sáng mai.
Fanto gật đầu.
Đúng vậy, tôi sẽ đi lấy nó đây. Anh bước ra khỏi cabin và đi dọc theo thân tàu. Cô Power xuất hiện ngay cửa cabin của Jacqueline. Cô thông báo.
Cô ấy giờ ổn rồi, tôi vừa tiêm một mũi morphine cho cô ấy.
Nhưng cô sẽ ở cùng với cô ấy chứ?
Ồ, có chứ. Morphine là một số người phấn khích. Tôi sẽ ở đây suốt đêm.
Fanto đi tiếp ra sảnh. Khoảng 3 phút sau, ở cabin Bessner có tiếng gõ cửa.
Bác sĩ Bessner?
Vâng. Người đàn ông cao to ngay lập tức xuất hiện. Fanto ra dấu gọi ông ra ngoài sảnh.
Ông này, tôi không sao kiếm ra khẩu súng.
Hả? Khẩu súng, nó rớt ra khỏi tay cô ấy, rồi cô ấy đá nó vào gầm một cái ghế dài. Bây giờ thì nó không còn ở dưới ghế nữa. Cả hai người cùng nhìn nhau. Nhưng ai có thể lấy nó nhỉ?
Fanto nhún vai.
Bessner thốt lên. Thật kỳ lạ, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được gì đâu. Cả hai người chia tay trong sự thắc mắc và cảnh giác mơ hồ.
Chương 13.
Hercules đang chùi bọt xà phòng khỏi gương mặt vừa mới cạo thì có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó đại tá Ray song sọc bước vào, rồi ông đại tá sập lại cánh cửa sau lưng. Ông lên tiếng, bản năng của anh thật chính xác, việc đó đã xảy ra. Poirot đứng thẳng người lên và hỏi liền, chuyện gì? Lindetroy đã chết, bị bắn thủng vào đầu tối qua. Poirot lặng người, hai ký ức trỗi dậy sống động ngay trước mắt ông. Một cô gái trong giường ở Asuan nói với giọng khó nhọc, tôi muốn dí khẩu súng lục bé nhỏ vào đầu cô ấy và xiết cò. Và một ký ức gần đây cũng giọng nói ấy vang lên. Đây là ngày mà mọi thứ vỡ lỡ, đổ vỡ, khi một người không thể tiếp tục. Và việc thoáng qua ký ức lạ lùng, nơi đôi mắt đầy ẩn ý của cô. Vấn đề của ông là đã không có phản ứng gì cho sự ẩn ý đó. Ông đã bị mù, điếc và ngu ngốc với cơn buồn ngủ của mình. Ray tiếp tục. Tôi đã có lệnh dừng không chính thức được gửi tới tận tai cho tôi. Tàu sẽ khởi hành trong nửa giờ nữa, nhưng nó sẽ quản lại chừng nào tôi cho phép. Dĩ nhiên, có một khả năng là tên giết người từ trên bờ lên. Poirot lắc đầu. Ray ngầm hiểu ý tứ trong biểu hiện đó. Tôi đồng ý, có một người có thể làm được việc này. Được thôi anh bạn. Tùy vào anh, đây là công việc của anh mà. Trong chớp mắt, Poirot đã thay quần áo xong, ông nhẹ nhàng chỉnh lại. Theo sự sắp xếp của anh. Hai người đàn ông bước ra bon tàu. Ray nói, Bessner sẽ có mặt ở đây ngay thôi. Tôi đã nhờ người phục vụ đến chỗ ông ấy. Ở trên tàu có bốn cabin hạng sang có phòng tắm. Ở phía mặt trái là chỗ ở của bác sĩ Bessner, còn lại là của Andrew Pennington. Ở bên mạng phải, cabin đầu tiên của bà Van Striller, tiếp theo là của Lindesdoy. Phòng thay quần áo của chồng cô ở ngay kế bên. Người phục vụ đứng bên ngoài cửa cabin của Lindesdoy mặt trắng bệch. Anh mở cửa cho họ bước vào. Bác sĩ Bessner lúi cúi xem xét trên giường. Ông đang tìm kiếm và làm bầm gì đó khi hai người kia đang bước vào. Bác sĩ, ông có gì để nói về vụ này không? Ray đặt câu hỏi. Bessner trầm tư xoa nắng cái cằm còn lởm chởm râu của mình. À, cô ấy bị bắn ngay ở cự ly gần. Nhìn đây, ngay mé bên trên tai là chỗ viên đạn găm vào. Một viên đạn rất nhỏ cỡ 22. Khẩu súng được để sát đầu. Xem đây, có chỗ bị cháy đen ở đây và da bị cháy xém. Một lần nữa, trong làn sóng ký ức, Poirot nghĩ đến những lời lẽ được nói ở Asuan. Bessner tiếp tục. Cô ấy đang ngủ, không có sự kháng cự nào. Kẻ sát nhân mò vào trong đêm tối và ra tay khi cô đang nằm đó. Poirot la lên. Không thể nào! Sự phán đoán về tâm lý của ông bị bẻ gãy. Jacqueline de Belfort mò vào cabin không ánh đèn, với khẩu súng trong tay. Không, giả thuyết ấy không hợp lý chút nào. Bessner nhìn ông chăm chăm qua cặp kính dày cộm. Tôi nói cho anh biết, đó là những gì xảy ra đó. Vâng vâng, tôi không có ý đề cập đến điều anh nói. Tôi không nói ngược lại với anh. Bessner lầm bầm hài lòng. Poirot đứng dậy và đứng cạnh vị bác sĩ. Lynette đang nằm ở đó, trông cô thật tự nhiên và yên bình. Nhưng ngay trên thái dương là một lỗ tròn nhỏ với máu khô đóng quanh. Poirot lắc đầu chán nản. Rồi ông dừng lại ở bức tường sơn trắng ngay trước mặt và hít vào một hơi. Màu trắng hoàn hảo của nó bị vấy bẩn bởi một chữ cái G nghịch ngoạc được viết bằng một thứ chất lỏng có màu đỏ nâu. Poirot chú mực vào nét chữ đó. Rồi ông nhoài người qua sát cô gái và thận trọng nhấc tay phải của cô lên. Một ngón tay dính màu đỏ nâu. Hercules Poirot tuôn luôn một tràng. Không phải là từ tên một cái tên đâu nha. Ơ, cái gì đó? Bác sĩ Bessner tìm kiếm. À, đó đó. Ray thốt lên. Ồ, khốn nạn thật. Poirot, anh cho đó là gì vậy? Poirot khí hoái ngón chân. Anh hỏi tôi đó à? Được thôi, rất đơn giản, phải không nào? Trong lúc cô Doyle dần liệm đi, cô ấy muốn chỉ ra tên giết người và cô ấy đã chấm ngón tay vào máu để viết chữ cái đầu tiên của tên kẻ giết người đó. Ồ, thế đó, đơn giản một cách đáng ngạc nhiên. Ơ, nhưng mà... Bác sĩ Bessner gần như sững người, nhưng hành động quả quyết của Ray khiến ông im lặng. Ông từ tốn hỏi, vậy điều đó làm anh nhận ra à? Poirot quay lại gật đầu. Dần, đúng thế. Như tôi thấy đó,
Thật sự quá đơn giản đến không ngờ. Mô típ rất quen thuộc phải không? Điều này thường được mô tả trong những trang sách viết về sự hớ hên của tội ác. Vậy đó, trò này bây giờ cũ rồi. Nó cốt để người ta nghi ngờ rằng kẻ giết người của chúng ta tuân theo trường phái cũ đó mà.
Poirot đồng ý. Đúng là trò con nít.
Gray thêm vào.
Nhưng được thực hiện có mục đích.
Điều đó dễ hiểu thôi.
Poirot đồng tình, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng.
Gray hỏi, chữ G đại diện cho tên gì vậy?
Poirot nhanh chóng trả lời.
G đại diện cho tên Jacqueline de Belfort, một cô gái trẻ đã tuyên bố với tôi cách đây khoảng một tuần rằng cô ấy không muốn chuyện gì khác ngoài...
Viên thám tử ngừng một chút rồi lặp lại nguyên văn.
Dí súng lục bé nhỏ này vào đầu cô ấy và siết cò.
Got him!
Lạy chúa tôi!
Bác sĩ Bessner thét ré. Rồi không khí trở nên im lặng. Sau đó, Ray hít vào một hơi thật sâu, thắc mắc.
Liệu có phải điều đó vừa mới xảy ra ở đây không?
Bessner gật đầu.
Vâng, là thế đó. Tôi có thể nói đó là một khẩu súng cỡ nhỏ, khoảng 22. Viên đạn phải được gọt giũa lại. Dĩ nhiên, chúng ta có thể chắc chắn điều đó.
Ray nhanh ý gật đầu, và rồi ông hỏi. Cô ấy chết trong khoảng thời gian nào?
Bessner lại áp tay vào quai hàm và ngón tay được bẻ ngược ra sau, kêu tanh tách.
Tôi không quan tâm đến việc quá chính xác, bây giờ là 8 giờ. Tôi sẽ nói là với điều kiện nhiệt độ tối hôm qua, cô ấy đã chết được khoảng 6 tiếng đồng hồ và có thể là không quá 8 tiếng.
Điều đó có nghĩa là trong khoảng từ giữa đêm đến 2 giờ sáng.
Đúng vậy.
Ai nấy đều im lặng, rồi Ray nhìn xung quanh.
Thế còn chồng cô ấy thì sao? Tôi cho rằng anh ấy đang ngủ ở cabin bên cạnh.
Bác sĩ Bessner cho hay, ở thời điểm hiện tại anh ấy đang ngủ trong cabin của tôi.
Cả hai người còn lại đều tỏ ra ngạc nhiên.
Bessner gật đầu vài lần. À, là như vậy. Tôi thấy các anh chưa được nghe kể về vụ này. Tối qua anh Doyle bị bắn ở trong phòng lớn.
Bị bắn ư? Ai bắn?
Một cô gái trẻ tên là Jacqueline de Belfort.
Ray lập tức hỏi, anh ta có bị thương nặng không?
Có, dở xương. Mấy anh hiểu đó, lúc đó tôi đã làm tất cả những gì cần thiết nhất. Chỗ gãy xương cần phải được chụp X-quang càng sớm càng tốt, và việc điều trị thích hợp như thế không thể thực hiện trên con tàu này được.
Poirot lẩm bẩm.
Jacqueline de Belfort.
Mắt ông lại nhìn về chữ G trên tường. Ray đột nhiên nói, nếu ở đây chúng ta không có việc gì, thì hãy xuống dưới đi. Người quản lý đã sắp xếp phòng hút thuốc theo yêu cầu của chúng tôi rồi. Chúng ta phải tìm ra được chi tiết những gì đã xảy ra tối hôm qua.
Họ rời cabin. Ray đóng cửa lại và mang theo chìa khóa. Ông nói, chúng ta có thể quay lại sao? Việc đầu tiên phải thực hiện là làm rõ các sự kiện đã.
Họ đi xuống khoang phía dưới, nơi người quản lý con tàu Connor đang nhấp nhổm đợi ở cửa phòng hút thuốc. Người đàn ông tội nghiệp đang buồn rầu và lo lắng về mọi chuyện. Ông ta sẵn lòng để lại mọi thứ cho đại tá Ray.
Tôi cảm thấy mình không thể làm tốt hơn được, chỉ bằng cứ để lại mọi thứ cho ông. Dù sao tôi cũng đã rõ vị trí của ông rồi. Tôi sẽ tuân theo sự sắp xếp của ông trong các vấn đề khác. Nếu ông tiếp nhận, tôi cho rằng mọi việc sẽ ổn thỏa như ông mong đợi.
Tốt lắm. Để bắt đầu, tôi muốn phòng này phải được giữ sạch sẽ cho tôi và ông Poirot.
Tuân lệnh, thưa ông.
Bây giờ thì là như vậy. Anh có thể đi làm việc khác của mình. Tôi biết kiếm anh ở đâu rồi.
Người quản lý rời khỏi phòng với vẻ nhẹ nhõm. Ray đề nghị.
Ngồi xuống đi, Bessner. Hãy kể toàn bộ chuyện xảy ra vào tối qua cho chúng tôi nghe nào.
Họ lắng nghe giọng kể ồn ồn của vị bác sĩ trong im lặng.
Thế là rõ rồi.
Ray thốt lên khi vị bác sĩ kết thúc. Cô gái này đã tự lên kế hoạch cho mình và được sự giúp sức của vài ly rượu. Cuối cùng cô ta đã bắn anh chàng với khẩu súng 20 ly. Rồi sau đó cô ta đi thẳng đến cabin của Lynette Doyle và bắn cô ấy.
Nhưng bác sĩ Bessner lắc đầu.
Không, không. Tôi không cho rằng sự thể như vậy đâu. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như thế. Thứ nhất, cô ấy không thể tự viết lên trên tường. Điều đó thật lố bịch. Không đúng với thực tế phải không?
Ray tuyên bố.
Cũng có thể là như vậy. Một khi cô ta hoàn toàn mất trí và ghen tuông như cô ta tự nhận, cô ta cũng có thể muốn... ghi lại dấu ấn cho tội ác.
Poirot lắc đầu.
Không, không, tôi không cho rằng cô ấy lại trơ lì đến như thế.
Thế thì chỉ có một lý do cho chữ G đó. Một người nào đó cố ý để lại để chuyển nghi vấn sang cho Jacqueline.
Bessner gật đầu.
Vâng, và tên tội phạm đã không may mắn bởi vì
Ông biết đó, cô gái xinh đẹp đó không thể thực hiện một vụ giết người, hoàn toàn không thể thực hiện được.
Sao lại vậy?
Bessner giải thích cơn kích động của Jacqueline và tình huống dẫn đến việc cô Power phụ trách trong chừng cô.
Và tôi nghĩ, tôi chắc là cô Power đã ở bên cô ấy suốt đêm.
Gray nói.
Nếu như vậy, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Poirot hỏi.
Ai là người phát hiện ra vụ việc?
Người hầu gái của cô Doyle.
Cô Louise Borges.
Cô đi gọi cô chủ như thường lệ thì phát hiện cô ấy đã chết.
Cô Borges đã bỏ chạy ra ngoài và ngất xỉu trong tay người phục vụ. Anh đã đến chỗ người quản lý. Rồi sau đó người quản lý đã đến chỗ tôi, gọi Bessner rồi đến chỗ anh.
Poirot gật đầu.
Ray nói. Doyle phải biết chuyện này. Anh nói anh ấy vẫn còn ngủ hả?
Bessner gật đầu.
Đúng, anh ấy còn ngủ ở chỗ cabin của tôi. Tối qua tôi đã cho anh ấy một liều thuốc ngủ mạnh.
Ray quay sang Poirot.
Ông nói, thế thì tôi không nghĩ rằng chúng ta cần giữ vị bác sĩ nữa. Cảm ơn bác sĩ nhé.
Bessner đứng dậy.
Vâng, tôi đi dùng bữa sáng đây. Sau đó tôi sẽ quay về lại cabin của mình và xem anh Doyle sẵn sàng thức giấc chưa.
Cảm ơn.
Bessner ra ngoài. Hai người còn lại nhìn nhau.
Poirot, bây giờ thì sao?
Gray hỏi.
Anh là người phụ trách việc này. Tôi sẽ nghe theo lệnh của anh. Anh cứ nói việc gì cần làm nha.
Poirot cung kính trả lời.
Tốt thôi. Chúng ta phải giữ nguyên hiện trường. Việc đầu tiên tôi nghĩ chúng ta phải xác minh lại câu chuyện tối qua. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải thẩm vấn anh Fantorp và cô Robson, những người chứng kiến toàn bộ sự việc.
Ray gọi chuông và đưa tin cho người phục vụ.
Poirot thở dài và lắc đầu.
Chuyện này thật tệ.
Ông lẩm bẩm.
Chuyện này thật tệ.
Ray tò mò hỏi.
Anh có ý kiến gì không?
Các ý kiến của tôi mâu thuẫn nhau lắm. Chúng không được sắp xếp ổn thỏa, không có trật tự nào một chút nào.
Anh thấy đó, thật sự là cô gái này ghét Lynette Doyle và muốn giết cô ấy.
Anh nghĩ cô ta có khả năng làm điều đó phải không?
Đúng, tôi nghĩ vậy.
Poirot có vẻ nghi ngờ.
Nhưng không phải theo cách này, đó là điều làm anh lo nghĩ. Không phải là mò vào cabin của cô Doyle trong đêm tối và bắn khi cô ấy đang ngủ. Thủ đoạn tàn nhẫn này làm ông nghĩ đây không phải là sự thật.
Đúng, nếu xét về mặt đó.
Anh nghĩ rằng cô gái này, Jacqueline de Belfort á, không thể là kẻ giết người lạnh lùng có tính toán sao?
Poirot chậm rãi nói.
Tôi không chắc. Anh thấy đó, cô ấy thông minh.
Đúng,
nhưng tôi nghi ngờ liệu cô ấy có thể tự thân thực hiện.
Ray gật đầu.
Vâng, tôi hiểu. Theo lời kể của Bessner, điều này hoàn toàn không khả thi.
Nếu như vậy thì mọi việc sẽ rõ ràng. Chúng ta hãy hy vọng sự thật là như thế.
Poirot ngừng và tiếp. Tôi sẽ rất vui vì tôi rất thông cảm cho cô gái bé nhỏ đó.
Cửa mở, Fantorp và Cornelia bước vào.
Bessner đi sau họ.
Cornelia lắp bắp.
Chẳng phải chuyện này khủng khiếp quá sao? Tội nghiệp của Doyle, cô ấy cũng rất dễ thương. Kẻ làm tổn thương cô ấy ác hẳn là quỷ dữ. Tội nghiệp anh Doyle làm sao? Anh ấy gần như phát điên khi biết chuyện.
Trời ơi, tối qua anh ấy còn lo sợ cho cô ấy biết tai nạn của mình đó.
Đó là điều mà chúng tôi muốn kể cho cô đó, cô Robson.
Ray trả lời. Chúng tôi muốn biết chính xác điều gì đã xảy ra tối qua.
Cornelia bắt đầu một cách lúng túng, nhưng một hai câu hỏi từ Poirot làm cô yên tâm hơn.
À, vâng, tôi hiểu rồi. Sau khi chơi bài, cô Doyle về cabin của mình, nhưng tôi nghi ngờ không biết cô ấy có thật sự về cabin của mình hay không.
Ray đáp,
cô ấy có về, thật ra tôi đã thấy cô ấy, tôi chúc cô ấy ngủ ngon ở ngay cửa.
Còn về thời gian?
À, tôi không nhớ.
Cornelia trả lời.
Ray nói, 11:20.
Tốt. Vậy lúc 11:20 cô Doyle còn sống, thời điểm đó có những ai ở trong phòng lớn?
Fanto trả lời.
Có Doyle, cô de Belfort, tôi và cô Robson.
Cornelia tán thành.
Đúng vậy, ông Benetton uống một ly rồi về đi ngủ.
Sau khoảng bao nhiêu phút?
Ồ, khoảng 3 hay 4 phút thôi.
Thế thì trước 11:30 phải không?
Vâng.
Vậy ở lại phòng lớn có cô Robson, cô de Belfort, anh Joy và anh Fantor. Mọi người lúc đó đang làm gì?
Anh Fantor đọc sách, tôi theo thùa, cô
Cô đi The Fairfox thì...
Phan Thọ liền lên tiếng ứng cứu. Cô ấy uống say mềm.
Cornelia xác nhận. Chân, cô The Fairfox trò nói chuyện với tôi và hỏi tôi nhiều chuyện ở nhà. Cô ấy cứ nói chủ yếu là với tôi, nhưng tôi nghĩ là ám chỉ anh Roy. Anh Roy có vẻ phát cáu với cô ấy, nhưng anh ấy không nói gì cả. Tôi nghĩ anh Roy cho rằng nếu anh ấy giữ im lặng thì cô ấy sẽ dịu bớt.
Nhưng cô ấy không bớt.
Cornelia lắc đầu. Tôi cố thoát ra ngoài một hay hai lần gì đó, nhưng cô ấy cứ bắt tôi ở lại và tôi cảm thấy rất khó chịu. Và rồi anh Phan Tho đứng dậy và đi ra.
Phan Tho tiếp. Tôi thấy ngại. Tôi nghĩ tôi đi ra sẽ không làm phiền đến ai. Nhưng cô de Belfort rõ ràng đã gây sự.
Và rồi cô ấy rút khẩu súng ra.
Cornelia tiếp.
Anh đợi nhảy dựng lên, giật súng ra khỏi tay cô ấy. Và khẩu súng rơi xuống bắn trúng chân anh. Sau đó cô de Belfort bắt đầu khóc lóc. Tôi sợ phát khiếp nên chạy ra chỗ anh Phan Tho. Anh ấy đã quay lại cùng tôi, rồi anh Roy yêu cầu chúng tôi đừng làm ầm ĩ. Một chú nhóc, Nubia, nghe thấy tiếng nổ đã chạy tới. Nhưng anh Phan Tho nói với cậu bé rằng mọi việc đều ổn, và chúng tôi đưa cô de Belfort về cabin của cô ấy. Và trong lúc anh Phan Tho ở cùng với cô ấy, tôi đã đi gọi cô Power.
Cornelia ngừng lời. Ray hỏi, lúc đó là mấy giờ?
Cornelia lại trả lời. Xin lỗi, tôi không biết.
Nhưng Phan Tho nhanh miệng trả lời. Chắc khoảng 12:20. Tôi biết là tôi về đến cabin của mình lúc 12:30. Bây giờ hãy để tôi làm rõ một hai điểm. Poirot nói. Sau khi cô Doyle rời khỏi phòng lớn, có ai trong bốn người đi ra khỏi phòng không?
Không.
Anh chắc là cô de Belfort không rời phòng chứ?
Phan Tho tức thì trả lời.
Đúng vậy. Cả anh Roy, cô de Belfort, cô Robson và bản thân tôi đều không có ai rời khỏi phòng.
Tốt. Điều đó khẳng định một sự thật là cô de Belfort không thể nào bắn cô Doyle trước 12:20.
Cứ cho là như vậy. Bây giờ cô Robson, khi cô đi gọi cô Power, cô de Belfort có ở một mình trong cabin của cô ấy trong khoảng thời gian đó không?
Không, anh Phan Tho ở cùng với cô ấy.
Tốt. Từ nãy đến giờ cô de Belfort có một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Tiếp theo. Ta sẽ thẩm vấn cô Power. Nhưng trước khi gọi cô ấy, tôi muốn biết ý kiến của anh về những điểm sau.
Như anh nói, anh Doyle rất sợ cô de Belfort bị bỏ lại một mình. Anh có nghĩ rằng phải chăng anh ấy sợ cô ấy làm điều gì đó liều lĩnh?
Phan Tho đáp. Đó là ý kiến của tôi thôi.
Có phải anh ấy sợ cô ấy tấn công cô Doyle?
Không. Phan Tho lắc đầu. Tôi không nghĩ đó là ý định của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sợ cô ấy có thể... làm điều gì đó dạ dột cho bản thân mình.
Tự tử à?
Vâng, ông biết đó. Cô ấy rất đau khổ vì những gì đã làm. Cô ấy rất hổ thẹn với bản thân mình. Cô ấy cứ luôn miệng nói cô ấy nên chết thì hơn.
Cornelia rụt rè thêm vào. Tôi nghĩ anh Doyle buồn cho cô ấy. Anh Doyle nói khá nhẹ nhàng. Anh ấy nói tất cả là lỗi của anh ấy. Rằng anh ấy đã đối xử tệ bạc với cô de Belfort. Anh ấy thật sự rất là dễ thương.
Hakeel Borot gật đầu suy nghĩ. Bây giờ nói về khẩu súng.
Viên thám tử tiếp tục.
Chuyện gì đã xảy ra với nó?
Cornelia đáp. Cô ấy làm rớt khẩu súng.
Và sau đó? Phan Tho giải thích việc anh quay lại để tìm nó như thế nào, nhưng cuối cùng không tìm ra.
Borot nói.
À ha, bây giờ thì chúng ta bắt đầu đến đầu mút của vấn đề đây. Tôi mong anh hãy cho chúng tôi biết thật chính xác nha. Hãy kể cho tôi nghe chính xác điều gì đã xảy ra coi.
Cô de Belfort đã làm rơi nó. Rồi cô ấy dùng chân đá nó đi.
Cornelia giải thích thêm.
Cô ấy có vẻ ghét khẩu súng. Tôi hiểu những gì cô ấy nghĩ.
Anh nói là khẩu súng văng vào gầm ghế trường kỷ. Bây giờ phải cẩn thận nè. Cô de Belfort không nhặt khẩu súng lên trước khi rời khỏi phòng sao?
Cả Phan Tho và Cornelia đều khẳng định điều đó.
Chính xác. Hai bạn hiểu đó. Tôi đang tìm kiếm sự chính xác. Giờ thì chúng ta đi đến một điểm. Khi cô de Belfort rời khỏi phòng, khẩu súng vẫn còn nằm dưới ghế và vì cô de Belfort không ở một mình, anh Phan Tho, cô Robson hay cô Power ở cùng cô ấy. Cô ấy không có cơ hội để quay lại lấy khẩu súng sau khi đã rời phòng.
Anh Fantor, lúc đó là mấy giờ khi anh quay lại tìm khẩu súng đó?
Chắc hẳn là trước 12 giờ rưỡi.
Và mất bao nhiêu thời gian khi anh và bác sĩ Bessner khiêng anh Troy ra khỏi phòng cho tới lúc anh quay lại tìm khẩu súng?
Khoảng 5 phút hoặc hơn một chút.
Vậy thì trong khoảng 5 phút đó, có người đã lấy khẩu súng nằm khuất tầm mắt ra khỏi gầm ghế. Người đó không phải là cô de Belfort.
Ai ta? Rất có thể, có khả năng là người lấy khẩu súng chính là kẻ đã giết cô Troy.
Ta cũng có thể giả định rằng người này đã nghe trộm hay nhìn thấy những việc đã xảy ra trước đó.
Fanto phản đối. Tôi không hiểu bằng cách nào ông lại kết luận như vậy.
Hakeem Borot đáp. Bởi vì anh vừa mới kể rằng khẩu súng nằm khuất tầm mắt ở dưới ghế dài. Do đó rất khó tin là nó được phát hiện một cách tình cờ. Nó phải được lấy đi bởi một người biết rõ vị trí của nó. Như vậy, người này phải có vai trò gì đó trong câu chuyện này.
Fanto lắc đầu. Tôi không thấy ai cả khi tôi đi ra ngoài bon tàu trước lúc tiếng súng nổ.
À, nhưng anh đi ra ở bên mạng phải.
Vâng, cùng phía với cabin của tôi.
Thế thì nếu có ai đó ở bên mạng trái nhìn qua kính thì anh sẽ không thấy người đó.
Vâng, Fanto thừa nhận.
Ngoài cậu bé người Nubia còn có ai nghe tiếng nổ nữa không?
Theo tôi biết thì...
Không. Fanto tiếp tục. Ông thấy đó, các cửa sổ ở đây đều đóng. Vì hồi chập tối bà Van Striller cảm thấy gió lùa, cánh cửa xoay cục đóng. Tôi không tin người ta có thể nghe thấy tiếng nổ. Nó chỉ giống như một tiếng bật nắp chai mà thôi.
Ray nhìn nhận. Nãy giờ theo tôi biết dường như không có ai nghe thấy tiếng nổ còn lại. Tiếng súng giết chết cô Doyle.
Đó là điều chúng ta sẽ xem xét ngay bây giờ, Poirot nói. Đến lúc này chúng ta vẫn còn bận tâm về cô de Belfort. Chúng ta phải nói chuyện với cô Power. Nhưng trước khi mọi người đi,
viên thám tử ra hiệu cho Fanto và Cornelia lại gần.
Các bạn vui lòng cho tôi ít thông tin về bản thân, sau đó sẽ không cần thiết gọi mọi người lại nữa. Đầu tiên, anh đi, họ tên đầy đủ của anh.
James Lester Fanto.
Địa chỉ?
Nhà Clasmore, Marcus Donington, Northamptonshire.
Nghề nghiệp?
Tôi là luật sư.
Và lý do anh đến đất nước này?
Một khoảng lặng, lần đầu tiên anh Fanto nhanh nhẹn lại tỏ ra ngập ngừng. Cuối cùng anh nói nhưng lại lắp bắp từng từ.
Vì vui,
Fanto thốt lên.
Hả? Anh đi nghỉ mát, có phải vậy không?
Đúng.
Rất tốt, anh Fanto. Anh cho tôi biết sơ lược các hoạt động của anh tối qua sau những việc vừa nói trên được không?
Tôi đi ngủ liền.
Đó là lúc...
Chỉ ngay sau 12 giờ rưỡi.
Cabin của anh số 22 ở bên mạng phải, gần với phòng lớn nhất.
Đúng.
Tôi sẽ hỏi anh thêm một câu nữa thôi. Anh có nghe bất kỳ thứ gì, bất kể điều gì, sau khi anh quay về cabin rồi không?
Fanto suy nghĩ.
Tôi đi vào rất nhanh. Tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng như tiếng nước văng ngay khi tôi vừa chợp mắt. Ngoài ra, không có gì khác.
Anh nghe một tiếng nước tóe ra, gần không?
Fanto lắc đầu.
Thật sự tôi không rõ, lúc đó tôi đã ngủ mê rồi.
Và vào lúc ấy khoảng mấy giờ?
Chắc khoảng gần một giờ, tôi không nhớ rõ lắm.
Cảm ơn anh Fanto, thế là xong rồi.
Borot chuyển điểm nhìn qua Cordelia.
Và bây giờ, Corruption, tên đầy đủ của cô.
Cordelia Roth.
Và địa chỉ của tôi là... The Rest House, Belfield, Connecticut.
Sao cô lại đến Ai Cập?
Vì Marie, bà Van Striller đưa tôi theo chuyến đi này.
Cô đã từng gặp cô Doyle trước chuyến đi này chưa?
Dạ chưa, chưa bao giờ.
Và cô đã làm gì tối qua?
Tôi đi ngủ ngay sau khi bác sĩ Bessner lo cho anh Doyle.
Cabin của cô là...
Số 43 ở phía bên trái, ngay bên cạnh phòng cô de Belfort.
Dạ, cô có nghe thấy gì không?
Cordelia lắc đầu.
Tôi không nghe thấy gì cả.
Không có tiếng nước văng sao?
Không, tôi không nghe, bởi vì con tàu mé bên tôi cập với bờ sông.
Poirot gật đầu. Cảm ơn cô Robson. Bây giờ nhờ cô mời giúp cô Power đến đây nhé.
Fanto và Cordelia bước ra ngoài.
Ray nhận xét.
Có vẻ mọi chuyện đã rõ ràng. Trừ phi ba nhân chứng độc lập nói dối thôi. Chứ Jacqueline de Beaufort không thể mang theo khẩu súng được. Có người đã lấy nó. Có người đã nghe lõm được câu chuyện. Và có người đủ khốn nạn để viết chữ si to tướng ngay trên tường. Ngoài cửa chợt có tiếng gõ và cô Power bước vào. Người y tá ngồi xuống theo cách điềm tĩnh thường thấy. Trả lời Poirot, cô cho biết tên, địa chỉ và nghề nghiệp, rồi thêm vào.
Tôi chăm sóc cho bà Van Striller hơn 2 năm nay.
Có phải sức khỏe bà Van Striller rất kém không?
Sao? Tôi không nói như thế.
Cô Power trả lời.
Bà ấy không còn trẻ nữa, nên hay lo lắng cho bản thân mình và thích có một y tá bên cạnh cho tiện. Không có vấn đề gì nghiêm trọng về bà Van Striller đâu. Bà ấy muốn được quan tâm và sẵn lòng trả tiền cho điều đó mà thôi.
Poirot gật đầu hiểu chuyện, rồi ông nói. Tôi biết rằng cô Robson đã gọi cho cô tối hôm qua.
Sao ạ? Vâng, đúng vậy.
Cô có thể kể cho tôi nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra không?
Vâng, cô Robson chỉ cho tôi biết vắn tắt những việc xảy ra và tôi đi theo cô ấy. Tôi thấy cô de Beaufort ở trong trạng thái rất kích động.
Thế cô ấy có nói gì đe dọa cô Doyle không?
Không, không có chuyện đó. Cô gái đó chỉ tự sỉ giả mình thôi. Cô ấy đã nốc khá nhiều rượu. Tôi có thể khẳng định như vậy. Và cô ấy phải chịu sự tác động từ đó. Tôi không nghĩ là cô de Beaufort nên ở một mình. Và tôi đã cho cô ấy một mũi thuốc ngủ và ở cùng cô ấy.
Bây giờ, cô Power, tôi muốn cô trả lời điều này. Cô de Beaufort có rời khỏi cabin của mình lúc nào không?
Thưa không.
Còn cô thì sao?
Tôi ở với cô ấy đến sáng sớm hôm nay.
Cô có chắc chắn điều đó không?
Hoàn toàn chắc chắn.
Cảm ơn cô Power.
Người y tá bước ra ngoài, hai người đàn ông lại nhìn nhau. Jacqueline de Beaufort hoàn toàn không dính đến vụ giết người. Vậy thì ai đã bắn Lynette Doyle?